Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phoebe Bi cần phải chạy trốn khỏi nhà để thoát khỏi bạo lực gia đình, nhưng không thể tìm được nơi thuê mới vì người môi giới bất động sản của cô đang đóng vai chúa. Các chuyên gia cho biết cuộc khủng hoảng nhà ở của Úc đang khiến những nạn nhân sống sót trong tình trạng không an toàn. Cảnh báo bài viết này có chứa nội dung liên quan đến bạo lực gia đình. Cuộc sống của Phoebe đảo lộn vào một sáng chủ nhật, khi người bạn đời khi đó của cô bước vào phòng ngủ của cô.
Hôm đó anh ấy vào phòng ngủ của tôi và không chịu rời đi sau khi tôi yêu cầu.
Phoebe, tên đã được thay đổi vì lý do an toàn, nói với The Fit.
Anh ta đứng ở cửa và tôi chỉ đẩy cửa để anh ta ra ngoài. Anh ta hất tung cửa ra, đánh vào mặt tôi. Tôi liền bật dậy. Và sau đó anh ta đe dọa sẽ giết tôi.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Phoebe nói với bạn đời của cô rằng cô đang ghi âm anh ta. Phoebe cáo buộc anh ta đẩy cô xuống đất và giật điện thoại khỏi tay cô. Phoebe cho biết đó là lần đầu tiên anh ta bạo lực với cô. Nhưng cô đã từng cảm thấy bị đe dọa trong quá khứ. Mối quan hệ của họ đã gặp trục trặc và sự cố này đã khiến cô cảm giác đã đến lúc cô phải rời đi.
Tôi thậm chí còn không nhận ra đó là một mối quan hệ độc hại. Nhưng tôi biết rằng có điều gì đó không ổn. Anh ấy kiểm soát rất nhiều, kiểm soát về mặt tài chính. Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh ấy phải rời đi.
Phoebe cho biết chồng cô đã bỏ nhà ra đi, nhưng cô cảm thấy buồn khi anh khăng khăng sẽ quay lại để lấy đồ đạc. Cô ấy quyết định chia tay người bạn đời của cô ấy. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mà nhiều nạn nhân của bạo lực gia đình phải trải qua, cố gắng tìm kiếm nơi ở an toàn trong bối cảnh khủng hoảng thuê nhà và đối mặt với những kẽ hở pháp lý cho phép kẻ lạm dụng lợi dụng hệ thống. Phoebe đã liên lạc với cảnh sát và xin lệnh cấm. Cô ấy nói rằng cô ấy rất lo sợ cho sự an toàn của mình.
Trước hết, sức mạnh to lớn của anh ta. Và thứ hai, biết lý do anh ta vào tù.
Tòa án tối cao Tây Úc nói với The Fit rằng bạn trai cũ của Phoebe từng bị bỏ tù vì các tội bạo lực trong quá khứ. Phoebe nói,
tôi thức trắng đêm lo lắng về tình hình này. Anh ấy vẫn còn chìa khóa nhà.
Hai cô con gái của cô từ mối quan hệ trước sống cùng cặp đôi trong ngôi nhà thuê ở Perth cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Lực lượng cảnh sát Tây Úc không thể bình luận về chi tiết vụ án của Phoebe nhưng đã nói trong một tuyên bố.
Lực lượng cảnh sát Tây Úc điều tra đầy đủ tất cả các báo cáo và ưu tiên nhắm vào những kẻ phạm tội bạo lực gia đình 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Một lượng công việc đáng kể đã được thực hiện nhằm cải thiện đánh giá rủi ro và phản ứng đối với bạo lực gia đình của cơ quan. Lực lượng cảnh sát Tây Úc đang hợp tác chặt chẽ với những người sống sót sau bạo lực, các chuyên gia và những người ủng hộ để bảo đảm cộng đồng của chúng ta có hệ thống đánh giá rủi ro và phản ứng với bạo lực gia đình tốt nhất có thể.
Phoebe biết rằng cô và các con gái cần phải rời khỏi nhà, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được điều đó sẽ khó khăn đến thế. Các đại lý bất động sản đóng vai chúa, chạy trốn bạo lực khi thuê nhà. Ở Úc, những người thuê nhà muốn thoát khỏi bạo lực gia đình có thể rời khỏi nhà ngay lập tức, nhưng các quy định về việc phá vỡ hợp đồng thuê nhà và số tiền thuê nhà còn lại cần phải trả sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống. Phoebe đã nhẹ nhõm khi biết rằng cô có thể thông báo trước ít nhất 7 ngày để phá vỡ hợp đồng thuê nhà theo luật của tiểu bang Tây Úc. Ở Queensland, thời hạn thông báo cũng giống như vậy. Ở New South Wales, Nam Úc, lãnh thổ phía Bắc và ACT, người thuê nhà có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngay lập tức nếu họ đang gặp phải bạo lực. Ở Victoria, người thuê nhà cần thông báo trước 28 ngày nếu họ đang thuê theo hợp đồng định kỳ. Nếu họ đang thuê theo hợp đồng có thời hạn cố định, họ sẽ cần phải thương lượng với nhà cung cấp dịch vụ cho thuê của họ. Nếu không, người thuê nhà có thể nộp đơn lên tòa án của tiểu bang, nơi có thể ra lệnh chấm dứt hợp đồng thuê sớm. Ở Tasmania, người thuê nhà cần phải nộp đơn xin lệnh của tòa án để chấm dứt hợp đồng thuê của họ. Phoebe cho biết, khi cô hỏi người môi giới bất động sản của mình.
Ông ấy đã đến và nói rằng tôi không đưa cho cô một tài liệu tham khảo nào cả.
Phoebe cáo buộc người quản lý bất động sản của cô ban đầu đã từ chối cung cấp thông tin tham khảo bằng lời cho các đại lý khác về đơn xin thuê nhà của cô sau khi cô kể cho ông ấy về vấn đề giữa cô ấy với bạn trai cũ. Trong các email sau đó mà The Fit thấy, người đại lý nói với Phoebe rằng ông ấy sẽ chỉ cung cấp thông tin tham khảo sau khi cô nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng. Phoebe cho biết cô quá lo lắng nên không thể thông báo và phá vỡ hợp đồng thuê trước khi có thể tìm được nơi thuê mới. Các đại lý bất động sản không có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp thông tin tham khảo cho người thuê nhà. Nhưng Phoebe cho biết điều này khiến cô gặp khó khăn khi trải qua quá trình nộp đơn xin thuê nhà trong một thị trường nhà ở vốn đã cạnh tranh. Theo SQM Research, tỷ lệ nhà cho thuê bỏ trống tại Perth đã giảm xuống 0,6% vào tháng 3, trong khi tỷ lệ nhà cho thuê bỏ trống trên toàn quốc là 1,1%. Phoebe nói,
tôi không thể nộp đơn xin thuê nhà nếu không có giấy giới thiệu của ông ấy. Tôi thậm chí còn không vượt qua được vòng đầu tiên. Tôi có sổ ghi chép tiền thuê nhà với tiền thuê luôn thanh toán trước. Tôi đã sống ở đây 2 năm, không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi không thể nói với ai để có thể thoát khỏi cảnh bạo lực. Tôi đang bị mắc kẹt ở đây.
Rồi điều bất ngờ xảy ra, Phoebe được thông báo rằng bạn trai cũ của cô đã nộp thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong 7 ngày, vốn dành cho những nạn nhân sống sót sau bạo lực gia đình. Cô cáo buộc rằng công ty bất động sản đã chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng của anh ta. Phoebe giải thích,
điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Và anh ấy sẽ được trả lại một nửa số tiền đặt cọc. Và mọi việc còn lại sẽ do tôi tự tìm cách giải quyết. Điều đó là vô lý. Điều đó chỉ dành cho nạn nhân trốn thoát, chứ không phải thủ phạm và tất cả trách nhiệm của họ.
The Fit đã xem một bản sao của thông báo chấm dứt hợp đồng đã ký. Phoebe cho biết, sau đó thông báo đã được rút lại sau khi cô tìm kiếm tư vấn pháp lý để khiếu nại tại tòa án. Cô ấy nói,
chính phủ tại Úc đã làm rất tốt trong việc giúp đỡ nạn nhân. Nhưng rồi lại xuất hiện một rào cản khác khi công ty bất động sản gần như đang tự ý quyết định mọi thứ.
The Fit đã liên hệ với công ty môi giới bất động sản để xin bình luận. Người phát ngôn cho biết công ty này không thể bình luận về các vấn đề thuê nhà riêng lẻ. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các cuộc thảo luận liên quan đến bạo lực gia đình và quyền của người thuê nhà. Và chúng tôi tiếp nhận những vấn đề này với sự cẩn trọng và nhạy cảm cao nhất, người phát ngôn của công ty môi giới bất động sản cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ hoặc không chính xác. Trong mọi vấn đề liên quan đến việc thuê nhà, chúng tôi hành động dựa trên thông tin được cung cấp và có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ đạo luật thuê nhà ở. Tessa Boykens là giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia về an toàn cho phụ nữ của Úc. Bà cho biết, việc thủ phạm bạo lực gia đình thao túng các hệ thống được thiết kế để giúp đỡ nạn nhân sống sót và lợi dụng điều đó để trục lợi là điều thường thấy. Bà cho biết,
nhiều hành vi lạm dụng và kiểm soát trong gia đình không chỉ mang tính thể xác. Bạn có thể thấy là kẻ bạo hành tìm cách xin lệnh cấm bạo lực hoặc là tìm cách áp đặt kiểm soát lên bạn đời của họ. Lợi dụng luật pháp và chính sách về bạo lực gia đình vốn được thiết kế để hỗ trợ nạn nhân và người sống sót, nhưng thực tế lại biến nó thành một phần của hành vi kiểm soát và lạm dụng.
Ngay sau cuộc tranh chấp, Phoebe nhận được thông báo rằng cô sẽ bị đuổi khỏi nơi thuê. Theo phân tích các cuộc khảo sát năm 2021-2022 của Viện Y tế và Phúc lợi Úc, cứ 4 phụ nữ thì có 1 người và cứ 14 nam giới thì có 1 người đã từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục từ bạn đời kể từ năm 15 tuổi. Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho biết, trung bình cứ 11 ngày lại có một phụ nữ bị bạn đời giết hại ở Úc trong năm 2022-2023. Các chuyên gia cho biết đây là vấn đề chưa được báo cáo đầy đủ và có liên quan đến cuộc khủng hoảng nhà cho thuê ở Úc. Đây là cơn bão hoàn hảo cho những người đang chạy trốn bạo lực gia đình và tìm kiếm nhà ở an toàn. Bà Boykens cho biết người Úc chạy trốn bạo lực đang bị đẩy vào cảnh vô gia cư do thiếu các lựa chọn nhà ở an toàn và giá cả phải chăng.
Những người đang phải chịu đựng bạo lực gia đình phải đưa ra lựa chọn bất khả thi này. Họ có nên ngủ nhờ nhà người khác không? Họ có nên ngủ ngoài đường không? hay họ sẽ quay trở lại một ngôi nhà không an toàn.
Bà Boykan cho biết, 1/3 số người trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư đã từng trải qua bạo lực gia đình, và tình trạng này cũng tương tự đối với phụ nữ lớn tuổi. Đối với những phụ nữ có con, nhu cầu về nhà ở còn ở một mức độ khác nữa, bao gồm nhiều không gian hơn, nhiều phòng hơn và khu dân cư an toàn hơn.
Chúng tôi đã giả định rằng đối với phần lớn phụ nữ và trẻ em là nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình, con đường dẫn đến an toàn là rời khỏi nhà của họ. Và tất nhiên là điều đó có nghĩa họ không chỉ phải đối mặt với tác động của bạo lực trong cuộc sống, mà còn rơi vào hoàn cảnh mất nhà hoặc là không có nơi ở ổn định. Vì vậy, chúng tôi đã chứng kiến một sự chuyển đổi thực sự trong cách phản ứng của các dịch vụ và thậm chí là cả lực lượng cảnh sát khi nhận ra rằng phụ nữ và trẻ em muốn chấm dứt bạo lực. Họ không nhất thiết phải rời khỏi nhà của mình, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cần những con đường tiếp cận khác nhau.
Bà Boykan cho biết, một giải pháp có thể là cung cấp nhà ở cho những người chủ yếu là nam giới sử dụng bạo lực gia đình. Bà cho biết đối với những nạn nhân sống sót muốn rời khỏi nhà, chính quyền không chỉ nên cung cấp chỗ ở tạm thời trong thời gian ngắn, mà còn phải cung cấp các lựa chọn nhà ở trung hạn và dài hạn.
Nhiều người sẽ không thể mua nhà hoặc là bảo đảm thuê nhà theo điều kiện của riêng họ. Vì vậy, chúng ta cần xem xét vấn đề nhà ở một cách hệ thống hơn và như một giải pháp dài hạn hơn để hỗ trợ những người đang trải qua bạo lực gia đình.
Sau 2 tháng tìm kiếm nơi thuê nhà vô ích, Phoebe Bi đã chuyển đến nơi ở tạm thời, trong khi các con gái của cô đã thuê được một căn hộ nhỏ ở nơi khác. Phoebe Bi cho biết, việc buộc phải chia cắt gia đình thật khó khăn, đặc biệt là đối với đứa con út của cô, hiện vẫn còn là trẻ vị thành niên. Phoebe Bi nói,
chúng tôi nhớ nhau rất nhiều. Chúng tôi chưa từng xa nhau trước đây. Con bé hoàn toàn suy sụp.
Phoebe cho biết người đại diện của cô cuối cùng đã đồng ý cung cấp thông tin tham khảo về việc cho thuê, nhưng cô đang cân nhắc đến việc thực hiện hành động pháp lý chống lại ông ta. Cáo buộc ông ta đã đuổi cô ra vì lý do trả thù. Đối với người yêu cũ của cô ấy, tòa án đã ban hành lệnh thỏa thuận hành vi, ngăn anh ta tiếp cận hoặc liên lạc với cô ấy. Nhưng vài tháng qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của Phoebe.
Tôi từng nghĩ tại sao phụ nữ lại ở lại trong những mối quan hệ bạo hành. Bây giờ tôi biết có quá nhiều rào cản trên con đường đó. Tôi không hối hận về quyết định của mình, nhưng thật sự rất khó khăn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.